Thưa quý vị, rồi trong thời chúng ta đang sống đây, có những vị thánh giống như mẹ Teresa chưa được phong hiển thánh hoàn toàn, nhưng sẽ có một ngày thì đức bà mẹ Teresa nổi tiếng là đi phục vụ, là các chị em trong dòng của mẹ đi phục vụ, đi giúp đỡ, đi nâng đỡ, đi an ủi, đi lau rửa những người cùi hủi hấp hối. Đó là cái nhân đức cao cả, thưa quý vị. Hoặc là chúng ta có Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, thưa quý vị, cũng đang trong tiến trình để phong thánh. Thì thiết nghĩ có rất nhiều cái lý do, cũng như có rất nhiều cái nhân chứng để dẫn đến cái việc phong thánh cho Ngài. Nhưng có lẽ có những cái nhân chứng mà chúng ta không thể ngờ được. Đó là những anh cán bộ là những người không tin Chúa đã được cảm hóa bởi Hồng Y Thuận trong thời gian Ngài bị tù. Có thể trong tương lai những anh đó sẽ trở thành những cái nhân chứng để Hồng Y Nguyễn Văn Thuận được trở nên thánh đó, thưa quý vị. Vì cái gương nhân đức, gương nhân hậu tỏa sáng ra nơi lời nói, hành động và sự hy sinh của Ngài. Và thưa quý vị, chúng ta cũng có rất nhiều thánh nam nữ lập gia đình, cũng như là cha mẹ, như là ông bà Joachim Anna, mẹ của Đức Mẹ Maria, hay là bà Monica, là quan thầy của các bà mẹ, là mẹ của Thánh Agostino, một người mẹ đã cầu nguyện và hy sinh cả đời để rồi người con nên thánh và chính mẹ cũng nên thánh. Và chúng ta cũng có nhiều thánh trẻ lắm, thưa quý vị. Chúng ta có thánh Joan Don Bosco, 13 tuổi, đó, 13 tuổi đã nên thánh. Thưa quý vị, chúng ta mới lượt qua một số các thánh mà giáo hội phong thánh, thì các ngài là những người được hưởng vinh quang với Thiên Chúa. Chúng ta đến đây để mừng kính, để cùng tôn thờ Chúa, cùng ca hát ngợi khen Chúa với các ngài. Chúng ta nhớ tí nữa trong phần trước khi bước vào bàn tiệc thánh thể đó, luôn luôn chúng ta có cái câu này trong mọi thánh lễ mà nhiều khi chúng ta không để ý. Chúng ta nhớ câu gì không? Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con đồng thanh hân hoan ca tụng Chúa rằng. Câu đó nghĩa là gì, thưa quý vị? Cái câu đó có nghĩa là trong thánh lễ Misa của người Công giáo, chúng ta hiệp với các thánh ở trên trời, trong đó có Đức Mẹ, các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng ta đồng thanh ca tụng Chúa. Sở dĩ thánh lễ Misa của chúng ta vô cùng quan trọng và vô giá là bởi vì trong thánh lễ này chúng ta không phải nhờ công trạng của chúng ta. Công trạng của chúng ta nhỏ bé, yếu hèn lắm, thưa quý vị. Nhiều khi có tội với lỗi không à. Nhiều khi điều tốt không có mấy. Chúng ta nhỏ bé, chúng ta yếu đuối. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng chúng ta có toàn thể các thánh trên trời, các thiên thần, Đức Mẹ, và hiệp với công nghiệp to lớn nhất của Chúa Giêsu Kitô để chúng ta trở thành một lời cầu nguyện có giá trị vô cùng, thưa quý bà anh chị em. Chúng ta nhớ mỗi khi hát cái câu đó, vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng ta phải xác tín rằng lúc đó toàn thể trời đất cùng với chúng ta ca tụng Thiên Chúa. Và rồi một chút nữa thôi, sau cái phần dâng thánh thể, linh mục lại nhớ đến cái gì? Nhớ đến các linh hồn. Xin Chúa nhớ đến ông bà, cha mẹ, anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại. Xin Chúa nhớ đến bậc tổ tiên, những người thân yêu của chúng ta đã qua đời. Như vậy thì trong thánh lễ, chúng ta kết hợp với trời, với đất và với những người thân yêu chúng ta đã qua đời, chúng ta tạo thành một giáo hội. Bởi vì trong giáo hội chúng ta có ba thành phần, thưa quý vị. Thành phần được hưởng thiên đàng đó là các thánh đó, thưa quý vị. Chúng ta gọi là giáo hội khải hoàn, giáo hội vinh quang bên Chúa. Và cái giáo hội thứ hai đó là giáo hội ở dưới luyện ngục, những người đã qua đời mà chưa được hưởng trọn vẹn vinh quang với Chúa. Trong đó có những người thân yêu của chúng ta, cũng giống như là thím Maria mới qua đời. Thì chúng ta tin, chúng ta cố gắng, chúng ta cầu nguyện cho mọi người. Thưa quý vị, trong tất cả mọi thánh lễ của người Công giáo, không bao giờ không có phần cầu nguyện cho tất cả mọi người đã qua đời. Chúng ta phải nhớ điều đó. Bởi vì thánh lễ, dù cho có 5 giáo dân tham dự, cũng là thánh lễ cầu nguyện cho toàn thể giáo hội và toàn thể những người đã ở dưới luyện ngục và toàn thể các thánh trên trời cùng cầu bầu cho chúng ta. Chúng ta phải nhớ rất là quan trọng. Tín điều các thánh cùng thông công dạy cho chúng ta điều này, đó là mỗi người Công giáo không thể tự mình, không thể sống tự mình được, không thể nên thánh tự mình được, dù cho mình cố gắng tốt lành đến đâu cũng nhờ có cộng đoàn dân Chúa. Chính vì cái tín điều các thánh cùng thông công rất quan trọng này mà cái việc đi đến thánh lễ Chúa Nhật là cái điều bắt buộc. Nếu không chúng ta không thể tốt lành trước mặt Chúa được. Chúng ta phải nhờ cộng đoàn. Chúng ta phải nhờ công nghiệp của Chúa Kitô trong thánh lễ chúng ta mới nên thánh được, thưa quý bà anh chị em. Ví dụ như hôm nay tôi buồn, tôi đau, tôi khổ, tôi tội lỗi, tôi yếu đuối, tôi đến nhà thờ, thì bên cạnh tôi hôm nay có một người tốt lành, cảm thấy đầy ân sủng, cảm thấy có Chúa, và hiệp với rất nhiều, cả 1-2 ngàn người, tôi được hưởng nhờ cái lời cầu nguyện của mọi người. Dĩ nhiên Chúa Kitô là đầu, và tôi cũng được nhờ lời cầu nguyện của hội thánh. Và biết đâu ngày mai tôi khỏe mạnh, tôi ngon lành, tôi cảm thấy gần gũi Chúa, thì người bên cạnh tôi hôm nay yếu đuối, hôm nay tội lỗi, hôm nay chán đời, muốn tự tử, thì lời cầu nguyện của tôi hiệp với cả 1-2 ngàn người, công nghiệp của Chúa Kitô bù đắp cho cái sự yếu đuối của người đó. Thưa quý vị, thánh lễ Chúa Nhật quan trọng là thế. Nó nói lên cái tính chất của người Công giáo, hiệp nhất với nhau, không có hành động nào mà không có liên hệ với nhau. Chúng ta nhớ trong những phúc âm của Chúa, đặc biệt là trong một lần Chúa Giêsu nhìn lên mái nhà, chúng ta thấy không? Có 4 cái anh khiêng cái người bất toại đó, bị bệnh đó, thả xuống để cho Chúa chữa. Kinh Thánh nói thế này, thưa quý vị. Chúa Giêsu nhìn thấy đức tin của 4 người khiêng, mà Ngài nói với anh rằng, tội, anh hãy trỗi dậy mà đi, anh được khỏi, anh được lành mạnh. Nhờ 4 người khiêng, thưa quý vị, nhờ đức tin của 4 người khiêng mà cái anh này được chữa bệnh. Chúng ta cũng thế, nhờ đức tin của cộng đoàn mà chúng ta được hưởng nhờ đó, thưa quý vị. Rồi cuối cùng, cái việc mà giúp cho chúng ta nên thánh, thưa quý vị, đó là cái gương nhân đức sống của chúng ta. Cụ thể là sống 8 mối phúc thật mà chúng ta mới lắng nghe đó, thưa quý vị. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Ai dám sống khó nghèo, dám chia sẻ, dám trở nên khiêm nhường, dám trở nên nhỏ bé để Chúa được vinh danh, để người khác được hưởng nhờ, thì người đó đang có cơ hội nên thánh. Phúc cho những ai khóc lóc vì họ sẽ được ủi an, tức là những ai sống cuộc đời thống hối ăn năn, biết sám hối, đấm ngực mình, dù cho có tốt lành đến đâu cũng vẫn đấm ngực, là bởi vì chúng ta chẳng bao giờ thật sự là tốt lành nếu không có ơn Chúa. Phúc cho những ai khóc lóc, chúng ta sẽ được Chúa ủi an, tức là thống hối ăn năn, hoặc là khóc lóc vì đau khổ của nhân loại, vì tội lỗi của nhân loại, vì con cái, vì người thân đau khổ hoặc là xa Chúa mà chúng ta khóc lóc, thì đó là cái phúc khóc của nền thánh đó, thưa quý vị. Phúc cho những ai hiền lành, họ sẽ được đất làm cơ nghiệp. Trong cuộc đời của chúng ta, đôi khi chúng ta cần phải hiền lành để chọn phần kém hơn, hoặc là chúng ta trở nên khiêm tốn hiền lành để được Chúa, đất Chúa làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, tức là thưa quý bà anh chị em, dù cho chúng ta có là bác sĩ, kỹ sư, dù cho chúng ta làm nhiều tiền nổi tiếng và giỏi vô cùng, chúng ta luôn luôn phải đói khát lời Chúa, đói khát Chúa, đói khát ân sủng của Chúa. Bởi vì không ai trong chúng ta có một giây phút nào nói rằng tôi thỏa mãn tất cả mọi sự, không bao giờ đâu, thưa quý vị. Chúng ta nhớ lời thánh Augustino, thưa quý vị. Linh hồn con sẽ không bao giờ được thảnh thơi, chỉ đến khi nào nó được yên nghỉ trong Chúa. Vì thế cho nên là cố quyết tâm lắng nghe và khao khát Chúa, khao khát lời Chúa là bước đường nên thánh đó, thưa quý vị. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Ước chi trong cuộc sống của chúng ta ít nhiều gì chúng ta biết thương xót đồng loại, thương xót chồng, vợ, cha mẹ, con cái, những người trước mắt chúng ta, nhất là những người đau khổ, những người đói khát, những người kém may mắn, và đặc biệt nhất là những người tội lỗi. Chúng ta phải có lòng thương xót và cầu nguyện cho họ nếu chúng ta chưa làm được gì. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem nước Thiên Chúa. Ước chi chúng ta sống trong tất cả mọi ơn gọi, chúng ta đều sống đúng ơn gọi của mình trong tinh thần giữ giới răn của Chúa và sống đẹp lòng Chúa, noi gương Chúa và Đức Mẹ. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Thưa quý vị, trong chúng ta thấy rất nhiều người bị bách hại vì Chúa, vì lẽ công chính. Đặc biệt là bên những cái nước bị cấm đạo, bên Việt Nam của chúng ta chẳng hạn. Chúng ta cầu nguyện và chúng ta biết rằng bất cứ khi nào chúng ta chịu khổ, chịu nghèo, bị chửi, bị làm phiền, bị làm khó, bị bỏ tù, hoặc là bị nghèo đi, hoặc là bị chết vì Chúa, vì bác ái, vì mất ngủ, thì lúc đó chúng ta đang nên thánh đó, thưa quý vị. Vậy thì xin Chúa cho chúng ta là những người thánh trong tương lai, qua thánh lễ này, nhờ công nghiệp của Chúa Kitô, nhờ cộng đoàn, chúng ta sẽ nên thánh.